Đệ Tử Quy, Phép Tắc Người Con. Giảng tọa: Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy, tập 2. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Chúng ta phải chuẩn bị sự phán đoán chính xác mới có thể đưa ra chọn lựa. Có phải một người khi sinh ra liền có thể biết phán đoán? Cần phải thông qua học tập, họ mới có thể hình thành được sức phán đoán, mới có thể đưa ra chọn lựa. Mà sức phán đoán này phải quyết định bởi lý trí, trí huệ của họ, họ mới có thể đưa ra phán đoán. Nếu như không có trí huệ, không có lý trí, thì có thể sẽ dùng tính khí, tình cảm để làm việc. Cho nên tục ngữ nói hối hận không kịp. Hối hận sau khi làm việc xong rồi mới hối, chính là đưa ra chọn lựa sai, đưa ra phán đoán sai. Vì vậy một người lúc nào thì cần phải đầy đủ lý trí. Vào lúc nào? Lý trí phải học bao lâu? Sống đến già, học đến già. Thế nhưng lý trí phải xây dựng càng sớm càng tốt, đời sống mới có thể đưa ra chọn lựa quan trọng. Xin hỏi lý trí từ do đâu mà có? Hiện tại rất nhiều người đọc rất nhiều sách, có lý trí hay không? Hiện tại có một loại bệnh gọi là chứng trầm cảm. Rất nhiều người bệnh trầm cảm, cũng không ít người xem sách. Càng xem thì càng thế nào? Ồ, vì sao cái gì biết hết vậy? Cho nên vào thời đại này, nghe đến chọn sách cũng phải có sức phán đoán. Hiện tại tri thức bùng nổ, rất nhiều trẻ nhỏ xem sách không đúng. Có đứa bé mới có 5-6 tuổi, chú ấy đi xem sách tâm lý học, vốn dĩ đều nói với mẹ của chú: mẹ ơi, con muốn có một em trai. Luôn là nói với mẹ của chú như vậy. Kết quả sau khi xem sách tâm lý xong, lập tức nói với mẹ của chú: mẹ không thể sanh em trai, bởi vì nếu như mẹ sanh em trai rồi thì mẹ sẽ không còn thương con nhiều nữa. Xem sách có tốt hay không? Hôm nay bạn ra ngoài không nên nói thầy Thái nói xem sách không tốt nhé. Phải nói cho hết lời, xem đúng thì quá tốt, xem sai thì là ô nhiễm. Các vị bằng hữu, một ly nước trong bỏ vào một giọt mực, thời gian mới một giây. Xin hỏi bạn, phải cần bao nhiêu thời gian thì mới có thể hồi phục được trạng thái trong sạch của nước như ban đầu? Thời gian bao nhiêu? Có thể gấp 10 lần, 100 lần. Cho nên tư tưởng của trẻ nhỏ, nếu như bị ô nhiễm, bạn phải tốn rất nhiều thời gian để thanh lọc nó. Tôi thường hay nói chuyện với các đồng nghiệp. Những đồng nghiệp đó nói, những tiết mục tổng hợp thật cười dở bụng, cười đến nỗi lăn ra trên mặt đất. Tôi liền nói với họ, tôi nói bạn thấy những người dẫn chương trình đó đang bơi móc việc riêng của người khác, lấy người khác để làm trò cười. Bạn cảm thấy họ làm gì có đúng không? Họ nói đương nhiên không đúng. Vậy thì bạn cảm thấy rất đáng cười sao? Khi bạn ở nơi đó cười, con cái ở bên cạnh cũng cười với bạn. Chúng có biết được đúng hay không đúng không? Chúng cảm thấy ba mình rất thích thú, làm như vậy là rất đúng. Cho nên trẻ nhỏ chính mắt thấy, tai nghe lời nói khinh mạng đối với người khác, đối với lời nói của người khác sẽ có khuynh hướng chiếm lợi ích, tùy tiện nói đùa. Ngay khi bạn phát hiện ra chúng nói chuyện không có chừng mực, muốn kéo chúng quay lại thì sẽ rất mệt rồi. Truyền hình cũng vậy, nội dung sách vở cũng như vậy. Gần đây có quyển sách bán rất chạy, gọi là Cha Nghèo Cha Giàu. Ồ, chắc có người cũng đã xem qua. Có một phụ huynh sau khi xem xong rất vui mừng, chạy đến nói với tôi. Tôi nói: Thầy Thái à, quyển sách này thật có hiệu quả. Nó có thể làm cho con gái lười biếng của tôi liền biến thành con gái rất siêng năng. Thuốc đặc hiệu này có hiệu quả hay không? Thật có hiệu quả. Cô nói với con gái cô: Con gái à, giúp mẹ lau nhà thì mẹ cho con 2 đồng. Giúp mẹ phơi quần áo thì mẹ cho con 2 đồng. Giúp mẹ rửa chén thì mẹ cho con 3 đồng. Wow, con gái cô vốn dĩ lười biếng đột nhiên biến thành người rất có tinh thần, gần như là không biết sợ khó khăn là gì, bắt đầu làm việc. Vậy có hiệu quả hay không? Bạn thấy thuốc đặc hiệu đều có hiệu quả. Bạn xem cảm mạo, chảy nước mũi, vừa chích thuốc vào, thuốc vừa uống vào, 5 phút, 10 phút sau liền thấy hiệu quả. Có hiệu quả hay không? Người hiện đại chúng ta đều rất thích thuốc đặc trị. Cho nên bạn xem, tại vì sao có rất nhiều người bị một số người làm chuyện thần bí gạt, quan hệ vợ chồng họ không được tốt, đã có 10 năm, 20 năm rồi. Kết quả người này nói với họ: Anh phải mau đốt giấy tiền vàng bạc, là một số động tác nào đó, bảo đảm vợ chồng anh lập tức thay đổi tốt. Ai cũng đều rất mong muốn uống thuốc đặc trị, đều không hề nghĩ đến băng đã đóng 3 thước rồi. Vì có lý trí hay không? Vị phụ huynh này trải qua 1-2 tuần lại đến tìm tôi. Nét mặt của cô thật khó xem. Cô nói: Thầy Thái ơi, đã xảy ra vấn đề rồi. Tôi liền hỏi cô: Vấn đề gì? Cô nói: Hôm nay tôi nói với con gái tôi. Tôi nói: Con gái à, hôm nay mẹ rất mệt. Con giúp mẹ quần áo đã giặt xong rồi, đem đi phơi đi. Mẹ sẽ cho con 2 đồng. Cô ấy nói với mẹ cô là: Hôm nay con cũng rất mệt, con không muốn kiếm tiền nữa. Cô đột nhiên liền nghĩ đến loại thuốc đặc trị này đã lộ ra tác dụng phụ rồi. Các vị bằng hữu, gia đình có phải là nơi để nói đến lợi ích hay không? Không phải. Bạn đã đem chủ nghĩa công lợi đưa vào nơi ấm áp nhất, hài hòa nhất, đã bị chủ nghĩa công lợi làm cho thay đổi. Gia đình là nơi phải gánh vác, gia đình là nơi dạy cảm ơn, gia đình là nơi dạy nhận biết bổn phận, hiểu được dốc hết bổn phận, nơi biết được phải tận hết đạo hiếu. Cho nên chúng ta phải có lý trí phán đoán, bạn mới có thể ngăn ngừa những tri thức không chuẩn xác trong sách vở, mới có thể ngăn ngừa trẻ nhỏ bị những ô nhiễm này. Được rồi, chúng ta trở lại xem rốt cuộc phải nên học những loại sách nào, những giáo huấn nào mới có thể chân thật xây dựng lý trí. Tiến thêm một bước, chúng ta phải suy nghĩ đến vấn đề này. Có một nhà tâm lý học 40 tuổi đã viết một quyển sách, 60 tuổi lại viết một quyển sách. Các vị bằng hữu, các bạn muốn xem quyển sách nào? Ồ, 60 tuổi, vì sao vậy? Kinh nghiệm phong phú, kinh nghiệm có phần kinh nghiệm tốt, có phần kinh nghiệm xấu. Vì kinh nghiệm phong phú xấu cũng phải học sao? Rất nhiều bạn bè đều nói đời sống của họ có thể có trí huệ tương đối cao. Câu nói này trong đó có hai chữ, chúng ta phải suy xét. Có thể, có phải là sống được càng già thì càng có trí huệ? Không nhất định như vậy. Mà xã hội là một cái chảo nhuộm lớn. Các vị bằng hữu, người 20 tuổi tương đối đơn thuần hay là người 40 tuổi? Đơn thuần gần với trí huệ hay là phức tạp gần với trí huệ hơn? Rất nhiều sự việc có thể bạn tưởng đúng mà lại sai. Phải rất rõ ràng tường tận thì sự đặt cược này của bạn mới có thể đặt đúng, nếu không thì sẽ đặt sai. Cuộc đời có thể là không thể thay đổi, cho nên phải cố gắng hết sức cẩn thận. Dễ như bạn chỉ là tin tưởng họ, họ có thể nói đúng rồi, vì bạn đem đời sống của bạn giao cho họ, thậm chí đem hạnh phúc trẻ nhỏ của con bạn giao cho họ. Như vậy quá nguy hiểm. Không thể nghe một người nào đó đã nói thì bạn lại tin tưởng, bởi vì lời của họ nói vẫn không thể ấn chứng là trí huệ, vẫn không thể ấn chứng là chân lý. Mà nền văn hóa của chúng ta, nó đã trải qua sự ấn chứng của nhân loại suốt mấy ngàn năm qua. Những gì nói ra đích thực đều là chân lý, không hư dối. Mà trí huệ của thánh hiền của chúng ta là siêu việt cả thời gian cùng không gian. Chúng ta thử xem qua 4.000-5.000 năm trước, làm người phải tận hiếu. 4-5.000 năm sau, có cần phải hiếu không? Rất cần. Cho nên siêu việt thời gian, chúng ta cần phải hiếu. Nước ngoài thì sao? Xin hỏi người nước ngoài nghe đến giáo dục hiếu đạo, nội tâm của họ sẽ như thế nào? Nhân chi sơ tánh bổn thiện, họ nghe rồi sẽ rất hoan hỷ. Chúng ta đã thành lập một lớp đệ tử quy ở Úc Châu. Chúng ta là một đất nước lễ giáo, cho nên người khách ngồi phía trước, chúng ta ngồi ở phía sau. Ngay trong lúc lên lớp, bởi vì đệ tử quy có rất nhiều câu kinh, đều là căn cứ vào đức hạnh của thánh hiền nhân làm ra. Thí dụ nói, sáng phải thâm, tối phải viếng, là Châu Văn Dương làm được rồi. Còn có đông phải ấm, hạ phải mát. Như này Hoàng Hương của thời Đông Hán đã làm được rồi. Cho nên mỗi lần trong lúc giảng câu kinh đều đem những câu chuyện này tường thuật lại rõ ràng. Chúng ta ngồi ở phía sau liền xem thấy những người Úc Châu bản địa rất cung kính mà cúi đầu. Chúng ta cũng rất hiếu kỳ, lúc họ đang cúi đầu thì đang nghĩ việc gì. Khi lên lớp xong, họ cùng nhau ngồi lại nói chuyện. Những người bạn Úc Châu liền nói, làm người phải nên như vậy, cho nên hiếu siêu vượt thời gian, siêu vượt không gian. Chân lý như vậy mới đáng được chúng ta dùng sinh mạng ngắn ngủi cố gắng mà truy cầu, cố gắng mà thâm nhập. Ngay khi chúng ta chân thật có lý trí, chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cái gì bằng hữu, ngay trong chọn lựa có một chọn lựa quan trọng, chọn lựa tư tưởng quan niệm của bạn. Chọn quan niệm,
Cái gì bằng hữu? Tư tưởng quan niệm hiện tại của bạn ở vào trạng thái nào? Tại vì sao tư tưởng quan niệm quan trọng đến như vậy? Tư tưởng quyết định hành vi của bạn, hành vi quyết định thói quen của bạn, thói quen hình thành tính cách một con người, tính cách quyết định vận mạng của một con người. Cho nên một người có thể có hạnh phúc hay không, từ chỗ nào thì có thể thấy ra được? Tư tưởng. Tôi thường hay hỏi bạn bè, bạn là con cháu của Diêm Hoàng phải không? Vì sao không có tiếng động vậy? Các vị bằng hữu, các vị không biết hiện tại các vị ở ngay trong Vạn Tánh Tông Từ hay sao? Cho nên tất cả tổ tông đang chờ đáp án của bạn, họ đang sắp rơi nước mắt rồi. Các vị là con cháu Diêm Hoàng phải không? Dần. Tốt lắm. Một đứa bé nếu như lớn lên từ nhỏ ở Hoa Kỳ, cha mẹ của chúng đều là người Trung Quốc, sau khi lớn lên, chúng ta có thể bảo đảm máu huyết của chúng nhất định là máu huyết chánh thống của người Trung Quốc hay không? Tư tưởng của chúng thì sao? Tư tưởng thì sao? Ồ, vậy thì tư tưởng quan trọng hay là huyết thống quan trọng? Huyết thống không thể ảnh hưởng cả đời của bạn. Tư tưởng sẽ ảnh hưởng từng cử chỉ, lời nói của bạn. Cho nên chúng ta làm người phải chú trọng đến thực chất, không thể xem trọng hình thức. Vậy thì bây giờ chúng ta kiểm điểm lại một chút. Tư tưởng của chúng ta là tư tưởng của con cháu Diêm Hoàng hay là tư tưởng của ai khác? Cái gì bằng hữu, trong lòng bạn có đáp án hay chưa? Xã hội hiện tại chúng ta thấy được rõ ràng, người với người xảy ra xung đột. Hiện tại cha con có xung đột hay không? Có. Lật tờ báo ra xem, có rất nhiều tình huống cha con xung đột, anh em xung đột. Rất nhiều tòa án càng ngày càng xây lớn. Vì sao vậy? Xung đột càng ngày càng nhiều, họ không xử lý kịp nên càng xây càng to. Vợ chồng tỷ lệ ly hôn càng ngày càng tăng cao. Cho nên người với người xung đột, đoàn thể cùng đoàn thể, chúng ta xem thấy rất nhiều đoàn thể công kích lẫn nhau, phê phán lẫn nhau, xảy ra xung đột. Quốc gia với quốc gia thì sao? Ngày nay vừa mở báo chí ra, dĩ nhiên bạn không xem thấy chiến tranh, bạn sẽ cảm thấy rất an ủi. Gần như mỗi ngày đều có chiến tranh xảy ra. Cái gì bằng hữu? Những xung đột này là kết quả. Mỗi ngày chúng ta nhìn thấy những kết quả này than thở, có lợi ích gì không? Không ích gì. Nếu như toàn thế giới cũng giống như thửa ruộng vậy, khi những cây lúa mọc lên, chúng sẽ lớn lên như thế nào? Siêu dẹo nghiêng ngả. Bạn có cần chặt bỏ hết đi những cây lúa này hay không? Mở miệng mắng chửi, chửi hết nửa ngày, nó có tốt được hay không? Có hay không? Không thể tốt lên được. Có thể sau khi mắng xong, nó lập tức liền chết đi. Người giác sợ nhân, người giác ngộ sẽ tìm ra cho nguyên nhân. Người mê hoặc chỉ là lo sợ cái kết quả đó. Cho nên ngay khi chúng ta lo lắng thân thể của ta sẽ không tốt, lo lắng vì sao trẻ nhỏ sẽ không hiếu thuận, lo lắng trước lo lắng sao? Không có chút lợi ích nào. Nếu chúng ta tìm cho ra nguyên nhân xung đột giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia, phải bắt tay vào từ nơi căn bản mới có thể giải quyết được vấn đề. Căn bản chính ngay ở tư tưởng. Bởi vì tư tưởng của người hiện tại phổ biến đều là lấy mình làm trung tâm. Lấy mình làm trung tâm, việc thứ nhất là nghĩ đến ai? Chính mình. Cho nên sẽ tổn người lợi mình. Cạnh tranh lên cao thì biến thành cái gì? Đấu tranh. Đấu tranh lại nâng lên cao thì chiến tranh. Chiến tranh lại nâng lên cao thì là ngày tàn rồi. Cái gì bằng hữu? Hiện tại bạn xem thấy chiến tranh, có thể đứng ở giữa bạn nói đừng đánh hay không? Có thể giải quyết được không? Tại vì sao có chiến tranh? Căn nguyên ở chỗ nào? Tư tưởng, thái độ của con người liền sẽ kéo theo hành vi của họ. Lấy mình làm trung tâm. Cái gì bằng hữu có thể là nghe không được tường tận. Tôi dùng một so sánh tương đối dễ hiểu hơn để các vị thấy. Tự tư. Cái gì bằng hữu, hiện tại bạn lấy được một thanh kẹo sô-cô-la thật ngon. Việc thứ nhất, bạn sẽ nghĩ đến ai? Vừa rồi chúng ta mới nói, làm người phải thành tín. Việc thứ nhất, nghĩ đến ai? Tốt. Tôi lần đầu ở trong lúc giảng dạy, vừa lúc có ba đáp án. Có một người thanh niên khoảng 30 tuổi ngồi ở hàng ghế đầu. Anh ấy nói thì bao ăn vào thôi. Anh ấy rất thành thật. Ở hai hàng ghế sau, có một vị phụ nữ khoảng 40 mấy tuổi. Cô ấy nói để lại cho con ăn. Ở hàng ghế sau, có một vị trưởng bối 60-70 tuổi. Ông nói dâng lên cho cha mẹ ăn trước. Cái gì bằng hữu? Người nào là có hàm dưỡng văn hóa? Là người nào? 30 mấy tuổi hay là 40 mấy tuổi? Hay là người 60-70 tuổi? 60-70 tuổi à? Có thể người 60-70 tuổi này có khả năng là người không biết chữ. Người 30 mấy tuổi có thể là người tốt nghiệp đại học. Cho nên học lực càng cao không có nghĩa là nói họ có văn hóa, không có nghĩa là họ hiểu được cách làm người. Tôi thường hay nói với các bạn nhỏ, tôi nói tốt nghiệp đại học có văn hóa hay không? Chúng lập tức nói là có. Tôi hỏi bất hiếu với cha mẹ thì có văn hóa hay không? Chúng liền nói không có. Tôi nói tốt nghiệp đại học mà bất hiếu với cha mẹ có văn hóa hay không? Chúng không thể trả lời được. Đã bị tôi gạt rồi. Cho nên nhận biết của con người sai lầm. Chân thật có hàm dưỡng đạo đức, văn hóa, chính ngay khoảng một niệm của bạn liền thấy được. 30 mấy tuổi, cái niệm đầu tiên nghĩ đến chính mình, cho nên là tự tư. 40 mấy tuổi thì nghĩ đến con, có đúng không? Người hiện tại thẳng thắn mà nói đúng. Nếu như bạn quay ngược về 200 năm trước, nếu bạn không làm như vậy, bạn sẽ bị người ta cười. Người ta cảm thấy bạn không có trí huệ. Bởi vì ngay khi bạn cầm được thức ăn ngon là đưa cho đứa con trước, bạn đã làm cho đứa trẻ một tấm gương sai lầm. Chúng sẽ nghĩ đến ai là người quan trọng nhất. Ta là người quan trọng nhất. Bạn đang nuôi lớn lòng tự tư của chúng. Thế nhưng thanh kẹo sô-cô-la này, nếu như mang đến cho ông bà, đứa nhỏ ở bên cạnh xem thấy ông bà mỉm cười rất tươi, chúng sẽ rất cảm động. Bạn đã trồng cho chúng cái đạo làm người. Cho nên từ ngay nơi sự việc này, chúng ta cũng cố gắng bình lặng suy xét. Nếu như chúng ta tự tư nhiều, vậy thì không phải là con cháu của Diêm Hoàng rồi. Tự tư nhiều là nhận lấy ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản cùng chủ nghĩa công lợi. Các vị bằng hữu, hiện tại người bị ảnh hưởng chủ nghĩa công lợi chiếm nhiều hay ít? Cái số lượng này vẫn đang không ngừng tăng lên. Các vị bằng hữu có nên tiếp tục tăng thêm nữa không? Nếu như tiếp tục tăng thêm, những diễn biến này sẽ dẫn đến như thế nào? Tiếp tục diễn biến có thể dừng lại không? Không thể nào. Cho nên phải giải quyết căn bản từ chỗ nào? Bắt đầu giải quyết từ nơi tư tưởng của con người. Chúng ta thường hay nói chiến tranh có thể không đến ở nơi ta. Ngày tận thế cũng không nhất định xem thấy được. Rất nhiều người có cách nghĩ đối với ngày tận thế như thế nào. Cảm giác có thể là mấy quả bom hạt nhân phát nổ, địa cầu hủy diệt, gọi là ngày tận thế. Kỳ thực, tục ngữ thường hay nói đến sống còn đau khổ hơn chết. Đời sống của bạn như thế nào sẽ làm cho bạn sống không bằng như chết. Các vị bằng hữu có được kinh nghiệm này không? Xem ra thì không có rồi. Vậy thì các vị đều rất có phước báo. Rất nhiều người có con ở bên ngoài, mỗi ngày làm săng làm bẫy. Người lớn đó mỗi ngày lo lắng không an. Chân thật là sống không bằng chết mà. Ngay khi đạo đức suy đồi, đó là ngày tận thế thực sự đã đến rồi. Ở Tứ Xuyên Đại Lục có một đứa bé 13 tuổi nấu cơm cho cha mẹ ăn. Cha của chú ăn cơm xong thì liền chết ngay. Trong nhà rất nghèo, không có tiền để ma chay, cho nên liền đem chôn. Qua một thời gian nấu cơm cho mẹ chú ăn, mẹ chú ăn xong cũng chết, cũng là an táng chung với cha của chú. Chú bái tế cho cha mẹ. Bái tế xong rất là không vui, lập tức đem cơm và thức ăn đổ vào trong thùng rác. Sau khi người thím của chú xem thấy, trong lòng khởi lên nghi hoặc, đứa nhỏ này vì sao đối với cha mẹ một chút tâm cung kính cũng không có gì. Kết quả đứa nhỏ này đi đến người thím của nó: cha mẹ của con có phải là mua bảo hiểm rồi phải không? Người thím của chú nghe xong rất cảnh giác, lập tức báo cảnh sát xử lý. Kết quả điều tra đích thực, chính tay chú ấy giết chết cha mẹ của mình. Vì sao vậy? Phí bảo hiểm đó chỉ có 10.000 nhân dân tệ, không nhiều. Giết chết đi hai mạng người, mà đây không phải là sinh mạng thông thường, là chính cha mẹ của chú ấy. Bởi vì sao nó muốn lấy phí bảo hiểm vậy? Bởi vì muốn đi mua một chiếc điện thoại. Cái gì bằng hữu, sức mạnh của dục vọng có mạnh hay không? Rất mạnh, khiến cho tâm trí mê muội. Cho nên chúng ta dạy con cái là dạy thêm lớn dục vọng của chúng hay là thêm lớn đức hạnh của chúng đây? Điều đó khác xa nhau rất nhiều. Nếu như bạn dạy bảo đứa bé là dạy cho chúng hiểu được hiếu đạo, hiểu được dốc hết bổn phận, vì chúng đi học là một loại trách nhiệm của chúng. Chúng đi học thì không làm cho cha mẹ có cảm giác lo lắng, đó là nuôi lớn đức hạnh của chúng. Nếu như chúng đi học, bạn nói hôm nay thi được hạng nhất sẽ dẫn con đi ăn McDonald's, lên được cấp 2 rồi bạn nói thi được hạng nhất cho con một chiếc xe đạp điện, thi lên được đại học bạn nói nếu con thi đậu đại học cho con một bộ vi tính. Ngay khi chúng ta dạy bảo đứa bé như vậy, là đang nuôi lớn cho chúng những cái gì? Dục vọng. Chúng không xem thấy được bổn phận, chúng muốn là dục vọng của chúng. Cho nên có một đứa nhỏ thi lên cấp 2, thi đậu rồi, liền nói với cha mẹ của chúng. Chúng nói: cha mẹ ơi, cha mẹ phải mua cho con mấy bộ quần áo hàng hiệu. Cha mẹ nó rất buồn bực, hỏi: vì sao vậy? Nó nói: bởi vì con thi đậu cấp 2 rồi, cha mẹ đã tiết kiệm được rất nhiều tiền rồi. Bởi vì con thi đậu lên cấp 2, cho nên cha mẹ không cần phải tốn tiền mua bằng cấp 2 cho con. Cho nên con cảm thấy con rất có công lao, giúp cha mẹ đỡ tốn rất nhiều tiền, cho nên cha mẹ phải đền đáp cho con, mua cho con mấy bộ quần áo hàng hiệu. Cha mẹ của nó sau khi nghe xong trong lòng cảm thấy thế nào? Cũng giống như phản ứng của các vị đây vậy, cứ lắc đầu. Thế nhưng sớm biết được ngày này, vì sao đứa nhỏ có thái độ này vậy? Dùng vật chất thúc đẩy đứa nhỏ để dạy đứa nhỏ này. Dùng vật chất quá thì sẽ rất tự tư, tự lợi. Cho nên chúng ta không hy vọng đạo đức suy đồi, thì phải nên bắt đầu làm từ chính mình. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy xã hội hiện tại đều biến thành ra như vậy, ta có làm thế nào có thể cũng sẽ không có hiệu quả. Rất nhiều người đều sẽ nghĩ như vậy. Xin hỏi ý niệm của chúng ta như vậy có giúp ích gì đối với gia đình, đối với xã hội hay không? Không có. Cách nghĩ như vậy có lý trí hay không? Không lý trí. Chúng ta không nên xem nhẹ đi sức mạnh của chính mình. Đức hạnh chân thật, tâm chân thành của một người có thể làm thức tỉnh bổn tánh lương thiện của người chung quanh. Cho nên vua Thuấn thời xưa, Đại Thuấn, ông làm người rất hiếu thuận. Ông là một người con rất hiếu thuận, tu dưỡng rất tốt. Tuy là cha mẹ đối với ông rất tệ bạc, thế nhưng ông vẫn cứ tận hết hiếu đạo của mình. Bởi vì ông biết được cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Đối với cha mẹ không phải là giao dịch. Không thể nói hôm nay cha mẹ không đối tốt với ta thì ta không đối tốt với họ. Chúng ta mỗi giờ mỗi phút phải ghi nhớ ân dưỡng dục của cha mẹ, phải nên hồi đáp, mà không nên mong muốn cha mẹ phải đối tốt với mình. Bởi vì hiếu thuận là bổn phận của con người. Do vì ông có thái độ như vậy, cho nên cái bổn phận hiếu thảo đối với cha mẹ làm thay đổi người cả nhà của ông. Bởi vì ông tu thân cho nên có thể tị gia. Bởi vì đức hạnh của ông khiến cho người trong làng xóm thấy rồi đều rất cảm động, đều bằng lòng làm theo ông, thậm chí đều hy vọng làm người trong nước của ông. Cho nên ông liền tề gia trị quốc. Vì quốc vương lúc đó là Vua Nghiêu, xem thấy rất cảm động, cảm thấy đem thiên hạ giao cho người như thế này, nhân dân mới có được hạnh phúc. Cho nên ông tiến thêm một bước, trị quốc bình thiên hạ. Cái gì bằng hữu, ngay khi chúng ta chân thật tư dưỡng thân tâm, liền có thể đối với gia đình, xã hội sinh ra sức mạnh rất lớn. Singapore có hai quốc bảo. Một người là thủ tướng tiền nhiệm Lý Quang Diệu. Ngoài ra còn có một vị nữ sĩ là Hứa Triết. Bà đã 106 tuổi rồi. Bà rất có lòng thương yêu đối với người, cũng rất là hiếu thuận đối với cha mẹ. Chính một mình bà chăm sóc cho 20-30 người già. Những người già này đều trẻ hơn bà 20-30 tuổi, cũng đều là 70-80 tuổi. Bà vẫn là đi chăm sóc họ. Lòng yêu thương của bà như vậy đã cảm động người Singapore. Không chỉ cảm động người Singapore, đã cảm động ngàn vạn người trên toàn thế giới. Cho nên kỳ thật phải đối với xã hội, thế giới có sự cống hiến không hề có khó khăn như ngay trong tưởng tượng của chúng ta. Chỉ cần cố gắng nâng cao tu dưỡng phẩm đức của chính mình. Cho nên lão tổ tông dạy bảo chúng ta, quốc gia hưng vong, cái thái độ này rất quan trọng. Ngay khi người có thái độ như vậy càng ngày càng nhiều, thì xã hội liền có sự thay đổi tốt hơn. Vậy thì chuyển đổi từ đâu? Vào thập niên 70, có một nhà đại triết học của nước Anh là giáo sư Thang Ân Tỷ. Ông đã từng nói qua một câu nói này. Ông nói muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có hai loại học thuyết. Hai loại nào vậy? Học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Lời nói này thật có đạo lý. Thế nhưng người Trung Quốc nói, xin hỏi học thuyết Khổng Mạnh ở đâu? Ồ, ở Trung Quốc. Bạn có chắc chắn không? Bạn xem Trung Quốc là một nước lễ giáo. Hiện tại bạn xem thấy người với người khi gặp mặt nhau có còn rất khách sáo mà cúi đầu nói chào bạn hay không? Ở nơi đâu xem thấy? Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại vì sao đáp án đã thay đổi rồi? Cho nên tôi rất lo lắng có một sự việc. Có thể sau 50 năm, tòa án quốc tế sẽ phải đưa ra một phán quyết. Chính là Khổng Phu Tử là lão tổ tông người Hàn Quốc hay là lão tổ tông của người Trung Quốc đây? Cái gì bằng hữu, kết quả sẽ như thế nào? Vị Pháp Quang sẽ nói phải trọng thực chất, không trọng hình thức. Nào bây giờ chúng ta cùng xem người Hàn Quốc thực tiễn lời giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử hay là người Trung Quốc? Wow, đến lúc đó chúng ta muốn khóc mà không chảy được nước mắt. Nên có câu biết sĩ là gần với dũng. Chúng ta phải trân trọng có được tổ tông tốt đến như vậy, trân trọng giáo huấn của họ, phải đem nó cải đổi lại. Tại vì sao giáo sư Thang Ân Tỷ nói như vậy? Năm 1988, có 75 nhà nghiên cứu đưa ra lời phát biểu ở hội nghị Paris. Trong nội dung có nhắc đến nhân loại của thế kỷ 21 muốn tồn tại. Nếu muốn tiếp tục tồn tại mà nói, thì phải hấp thu trí huệ của Khổng Lão Phu Tử ở 2000 năm trước. Các vị bằng hữu, những nhà nghiên cứu này học lực như thế nào? Đều là đỉnh cao của mỗi nghề nghiệp. Tại vì sao họ khác miệng đồng lời, đều thể hội đến vấn đề xã hội ở tương lai? Nhất định phải do học thuyết Khổng Mạnh giải quyết vậy. Kỳ thật những đạo lý này, chúng ta chỉ cần bình lặng lại thì đều có thể suy nghĩ ra được. Chúng ta cùng nhau phân tích một chút. Hạt nhân của học thuyết Khổng Mạnh ở chỗ nào? Là nhân ái. Hạt nhân của Phật Pháp Đại Thừa ở chỗ nào? Là từ bi. Cho nên nhân từ, từ bi. Kỳ thật thánh nhân của phương Tây cũng nêu ra giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21. Thánh nhân của phương Tây, Thượng Đế Giê-xu dạy cái gì? Là bác ái. Tuy đã dạy rồi, thế nhưng hiện tại vì sao vẫn phải nếm quả ác? Bởi vì không nghe lời người xưa, thiệt thòi ở ngay trước mắt. Cho nên làm người tư tưởng quan niệm hướng đến giáo huấn của thánh hiền, vấn đề liền bắt đầu chuyển tốt. Chúng ta cùng xem, giữ tâm nhân ái, hiểu được, giúp đỡ lẫn nhau, lại nâng lên thương yêu lẫn nhau, liền có thể sáng tạo thế giới đại đồng. Cái gì bằng hữu? Thế giới đại đồng không phải là treo ở trên tường cao. Chúng ta cùng nhau suy xét. Ngay khi một người có lòng hiếu thuận, hiếu tâm chân thật có ngay ở trong lòng họ, khi họ xem thấy cha mẹ của người khác, họ có cung kính hay không? Có. Cho nên trong hiếu kinh có nhắc đến giáo dĩ hiếu, sở dĩ kính thiên hạ chi vi nhân phụ giả giả. Bạn làm cho một người chân thật có hiếu tâm, họ đối diện với tất cả những người làm cha mẹ của người, họ đều sẽ cung kính. Chúng ta thử nghĩ xem, ngày nay bạn có hiếu tâm, bạn ngồi xe công cộng, xem thấy một cụ già đi lên, bạn có thể nhường chỗ ngồi đó hay không? Có thể không? Bạn lập tức liền sẽ nghĩ đến phải nhanh đứng dậy. Đó là vì trưởng bối của người, vì cha mẹ của người rất cung kính mà nhường chỗ cho bà ngồi. Ngay khi bạn thấy những trưởng bối này, họ đi trên đường, qua đường rất nguy hiểm, tin tưởng bạn sẽ lập tức tự nhiên mà đến để dìu đỡ họ, tự nhiên liền sẽ giúp đỡ người khác, thương yêu người khác. Cho nên ngay khi chúng ta đều xem trọng đức hạnh của mỗi người, xem trọng đức hạnh của trẻ nhỏ, toàn thể xã hội dần dần sẽ hiện ra không khí tường hòa. Cho nên kỳ thực là ngày tận thế hay là thế giới đại đồng xem ra rất phức tạp, tuy nhiên bạn vẫn có thể tìm ra được mạng mạch chủ yếu của nó, căn bản ở đâu. Chính ngay khoảng một niệm. Hiện tại trên thị trường hay thường nói đến quy hoạch đời sống. Cái gì bằng hữu? Bạn làm thế nào kinh doanh cả đời của bạn đây? Bạn hy vọng trẻ nhỏ của bạn làm thế nào kinh doanh cuộc đời đây? Ngay khi trẻ nhỏ tự tư tự lợi, ngay khi trẻ nhỏ chú trọng hưởng thụ vật chất, chúng sẽ đi đến đời sống như thế nào? Chúng ta cùng nhau phân tích một chút. Lúc nhỏ thì rất an vui, muốn chơi thứ gì thì để cho chúng chơi, muốn ăn thứ gì thì đều cho chúng ăn, trái lại thuận theo cá tánh của chúng mà phát triển. Thuận theo cá tánh? Cái gì bằng hữu? Thuận theo cá tánh nào? Con người đều sẽ thích phóng túng, lười lao nhọc, cẩu bất giáo tính nải thiên. Rất nhiều tập tánh liền hiển lộ ra. Cho nên bổn phận những người làm người lớn đối với vấn đề này phải rất là tường tận. Cho nên rất là xem trọng dạy bảo trẻ nhỏ, không thể nuôi lớn những tập tính của chúng. Bởi vì dễ như chúng rất xa xỉ, chúng rất lười biếng, chúng không cung kính, xin hỏi cuộc đời sẽ như thế nào? Cả đời sống có được tốt hay không? Không thể nào. Thế nhưng những tập quán này vừa dưỡng thành, nếu muốn đem nó chuyển đổi lại thì sẽ rất khó. Từ tiết kiệm mà thành xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà thành tiết kiệm thì khó. Bạn làm cho chúng lúc nhỏ rất hạnh phúc an vui, muốn thứ gì có thứ đó, đợi đến lúc chúng tiêu tiền quen rồi, rất khó sửa. Cho nên chúng ta cùng xem hiện tại những người thiếu niên 10-20 tuổi đều vẫn chưa bước ra xã hội, tiêu tiền còn nhiều hơn người kiếm tiền. Thẻ tín dụng có mấy cái? Vì này tôi không có kinh nghiệm, các vị cho tôi một số tư liệu đi. Làm đến mấy cái? Cái này hết rồi thì đi làm cái khác. Vì trước người xưa cảm thấy thiếu tiền người khác rất là xấu hổ. Thanh niên hiện nay nghĩ ra hết cách xài trước rồi tính sau. Cho nên rất nhiều người trẻ tuổi vẫn chưa bước vào xã hội đã đem tín dụng xã hội của chúng đem đi phá hoại, làm hỏng hết rồi. Cho nên chúng rất xa xỉ, cả đời phải trở thành nô lệ cho vật chất. Cái gì làm sao mà biết? Ồ, thật là có trí huệ. Cho nên mục tiêu nỗ lực của chúng không phải là gì để hiếu thuận cha mẹ, không phải là gì để chăm sóc vợ con, mà là muốn thỏa mãn dục vọng vật chất của mình. Kỳ thực con người một ngày phải tốn tiền ăn cơm, quần áo có nhiều hay không? Không phải rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần tiêm nhiễm phải khí chất hoang phí thì sẽ không cưỡng lại được mê hoặc. Bởi vì phải trả nợ thì chúng cần phải rất nỗ lực, phải đi đánh bại người khác. Ngay trong công việc có thể là tổn người để lợi mình. Cho nên khi xem thấy người đều cảm thấy là kẻ địch, là đối thủ. Cho nên cuộc sống như ở chiến trường vậy. Tuổi già của họ thì sao? Bạn thấy chúng ta đều rất ngưỡng mộ phương Tây có phúc lợi người già, rất ngưỡng mộ. Thế nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ những người già này ở trong viện dưỡng lão, tuy là không lo gì ăn mặc, thế nhưng đời sống tinh thần của họ rất thiếu thốn. Họ có thể sẽ cảm thấy vậy. Vừa lúc có một hôm, một đứa con đến thăm họ, họ sẽ vui mừng đến vài ngày, nói với các bạn bè khác là con trai tôi vẫn chưa quên tôi. Câu nói này nghe ra họ cảm thấy rất vui mừng. Bạn cảm thấy chua xót à? Con người chân thật cảm thấy có phước báo thì hưởng vào lúc nào vậy? Lúc về già, dễ như đời sống tinh thần thiếu kém như vậy, đời sống này bạn cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Được rồi, vậy nên quy hoạch đời sống như thế nào mới là chính xác? Chúng ta cùng nhau xem. Dễ như một đứa bé từ nhỏ có lòng nhân ái, chúng đã đang vì chính mình tích phước bồi phước. Cho nên từ nhỏ phải tích phước bồi phước. Lúc trẻ bởi vì có đức hạnh, có trí huệ, cho nên phải tạo phước. Tuổi già, phước ở tuổi già hưởng, đó mới là phước chân thật. Được rồi, chúng ta cùng nhau xem tại vì sao từ nhỏ có thể bồi phước. Bạn không nên xem chúng tuổi nhỏ như vậy thì có thể bồi phước được phước gì chứ? Tục ngữ thường nói, ruộng phước do tâm cài. Ngay khi một đứa bé từ nhỏ, chúng mỗi niệm đều sẽ vì người mà lo nghĩ, đều lo quan tâm đến người. Cái tâm này của chúng đã vì cả cuộc đời này của chúng bồi dưỡng ra rất nhiều phước điền. Mà chúng có thái độ như vậy, học được cái gì? Chúng nhất định sẽ phụng hiến xã hội, vì xã hội tạo phước. Tuổi già nhất định sẽ hưởng phước. Tốt rồi, buổi học của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.